Phép dùng guốc. Khi Phật an trú trong vườn Am Bạc La của đồng tử Kỳ Cựu nơi thành Vương Xá, Ngài giảng kinh Sa Môn Khỏa cho vua A Xà Thế nghe suốt đêm. Khi ấy Ưu Ba Năng Đà ngồi nghe lâu, mệt mỏi, bèn trở về phòng nghỉ. Đến cuối đêm thức dậy, mang guốc mà đi. Vì tiếng guốc kêu lóc cốc, khiến voi ngựa nghe được kinh hoảng kêu lên. Vua A Xà Thế nghe vậy hoảng sợ liền trở về thành. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Ba Năng Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau ta không cho phép mang guốc. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy có một tỳ kheo đang ngồi thiền trong hang đá Thiên Đế Thích, rồi một tỳ kheo khác mang guốc đi kinh hành ở trước hang, khiến cho tỳ kheo ngồi thiền nghe tiếng guốc tâm không tịnh được. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật dạy: Từ nay về sau, ta không cho phép mang các loại guốc như guốc vàng, guốc bạc, guốc ngọc, guốc răng, guốc gỗ, guốc da, guốc đuôi ngựa, guốc gai, guốc khâm bà la, guốc có gù, guốc cỏ cứng, guốc vỏ cây. Tất cả các loại guốc tương tự như thế đều không cho phép dùng. Nếu ai xỏ chân vào guốc thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu muốn rửa chân nên sắp ngang guốc ra rồi dẫm lên trên thì không phạm tội. Khi tỳ kheo mang guốc da thì phải lót ở dưới một lớp đế. Nếu ai không lót ở dưới một lớp đế thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu ai mang guốc mà không có đế thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép dùng guốc. Phép tắm rửa. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nhóm sáu tỳ kheo đi đến sông Achila để tắm. Họ dùng đá cọ để kỳ lưng, bị người đời chê trách rằng: Vì sao Sa Môn Thích Tử dùng đá cọ kỳ lưng giống như vương gia, bọn lực sĩ thi đấu? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, rồi Thế Tôn dạy: Từ nay về sau, ta không cho phép dùng đá cọ để kỳ lưng. Loại đá cọ này hoặc dùng đá, dùng gạch, dùng gỗ để làm. Các loại tương tự như thế đều không được dùng để kỳ lưng. Nếu trong nước có cây trụ cũng không được đến cà lưng. Lúc tắm nên nhờ một người khác kỳ cọ. Khi kỳ, không được giơ cả hai tay lên cùng một lúc mà nên dùng một tay che rồi tuần tự kỳ cọ. Không được đứng tắm như người thế tục mà nên ngồi tắm, đồng thời theo thứ lớp rửa bàn tay đến cánh tay. Nếu thân thể có cáu bẩn, không được cầm cú để kỳ mà nên mở bàn tay ra kỳ. Nếu ai dùng đá cọ để kỳ cọ tắm thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép tắm rửa. Phép dùng mạc hương. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, Năng Đà, Ưu Ba Năng Đà đem theo các loại mạc hương đến đầu sông Achila để tắm. Lúc ấy có đệ tử của ngoại đạo thấy thế, suy nghĩ: Bọn chúng ta hãy cùng nhau đến quấy nhiễu Ưu Bà Tắc, đệ tử của Sa Môn. Nghĩ thế rồi liền đi tới đó, hỏi như sau: Thầy của ai ít muốn, biết đủ? Ưu Bà Tắc nói: Thầy của tôi ít muốn, biết đủ. Thầy của tôi ít muốn, biết đủ. Thầy của ngươi không tàm, không quý, uống rượu như lừa. Thầy của tôi mới là ít muốn, biết đủ, có tàm quý. Tôi muốn đánh cá với ông 500 đồng tiền cũ đấy. Được thôi. Thế rồi, họ cùng nhau bàn bạc nên dùng thứ gì để thí nghiệm và đã nhất trí dùng mạc hương để thí nghiệm. Nhưng nên đến thầy của ai trước thì đệ tử ngoại đạo nói: Hãy đến chỗ thầy tôi trước. Đoạn ông sai người đến dặn trước thầy mình: Khi con đem mạc hương đến, thầy hãy hiện tướng ít muốn, biết đủ, cẩn thận đừng nhận. Thế rồi trong chốc lát họ bèn mang mạc hương đến thưa: Mong các thầy thương xót nhận lấy mạc hương này. Tôi là người xuất gia chẳng phải vương giả, đại thần dùng loại mạc hương này để làm gì? Vì vị ấy không nhận, họ bèn mang đến Tinh Xá Kỳ Hoàng thưa như sau: Xin các thầy thương xót chúng tôi nhận lấy mạc hương này. Do Ưu Bà Tắc chất phát không nói trước nên các tỳ kheo bèn đánh kiền chùy, tập hợp tăng định chia mạc hương. Những người không đến thì có đệ tử nhận phần thế, nói: "Đưa phần hòa thượng A Xà Lê tôi, cho tôi." Họ lớn tiếng tranh nhau đòi như vậy ôm sờm. Đệ tử của ngoại đạo thấy thế vỗ tay cười lớn: "Tôi hơn ông rồi, hôm nay tôi đã thắng cuộc." Khi ấy Ưu Bà Tắc xấu hổ không nói nên lời, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng hầu một bên, trình bày lại đầy đủ sự việc trên với Phật. "Bạch Thế Tôn, con không tiếc tiền, nhưng ngoại đạo thắng cuộc nên con hổ thẹn." Phật liền thuyết pháp dạy bảo điều lợi ích, khiến tâm ông hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi từ giả. Bây giờ, Thế Tôn liền đi đến chỗ có đông tỳ kheo, trải tọa cụ ngồi, thuật lại đầy đủ sự việc trên cho các tỳ kheo. Đoạn, Phật dạy: "Này các tỳ kheo, từ nay ta không cho phép dùng mạt hương." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, vì năm việc lợi ích nên Đức Như Lai cứ năm hôm đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Thấy tỳ kheo bị bệnh ghẻ nhọt, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: "Này tỳ kheo, thân thể ông có điều hòa an lạc không?" "Bạch Thế Tôn, con bị bệnh ghẻ nhọt, nếu có mạt hương dùng tắm rửa thì sẽ lành bệnh, nhưng Thế Tôn chế giới không cho dùng mạt hương nên con phải chịu khổ sở." "Từ nay ta cho phép tỳ kheo bị bệnh được dùng mạt hương. Mạt hương gồm các loại: mạt thi, mạt mã nhĩ, mạt bảy màu, mạt chiên đàn, mạt câu đa, mạt am bạc la, mạt diêm phụ thi lợi, mạt a thuần, mạt già tỷ la. Đại loại các thứ như thế đều không được dùng. Nhưng nếu tỳ kheo bị bệnh ghẻ nhọt, cần mạt hương thoa, rửa cho lành bệnh thì được dùng không có tội. Đồng thời cho phép dùng mạt hương ca la, mạt ma sa, mạt ma sấu la, mạt sa để, bùn đất. Đó gọi là phép dùng mạt hương. Phép dùng gậy và túi bằng dây. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo là Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà dùng cái túi bằng dây châu báu để đựng bát, rồi lấy dây đen buộc túi vào gậy, quẩy lên vai mà đi, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như vua, đại thần, dùng cái túi bằng dây báu đựng bát rồi quẩy trên vai mà đi?" Có kẻ ác ý còn chêm vào: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như bọn hạ tiện bị người ta sai khiến, dùng dây đen buộc túi đựng bát vào gậy rồi quẩy đi? Đây là hạng người hạ tiện, nào có đạo hạnh gì?" Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, rồi Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép dùng gậy và túi bằng dây." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, Đức Như Lai cứ năm hôm đi tuần tra phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy tỳ kheo bị mục nhọt ở tay, tuy biết mà vẫn hỏi: "Này tỳ kheo, thân thể ông có điều hòa an lạc không?" "Bạch Thế Tôn, tay con mọc mục nhọt cho nên bát bị vỡ, mà Thế Tôn lại chế giới không cho dùng gậy và túi bằng dây, vì thế mà không vui." "Từ nay về sau ta cho phép tỳ kheo bị bệnh được theo tăng xin chứa gậy và túi bằng dây, tăng nên làm yết ma cho phép. Người xin nên trật vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, tôi là Mổ Giáp, vì tay bị mục nhọt nên bát bị vỡ. Nay theo tăng xin pháp yết ma được chứa gậy và túi dây, nguyện xin tăng cho tôi pháp yết ma." Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Thấy rồi người làm yết ma nên nói: xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo Mổ Giáp vì tay có mục nhọt nên bát bị vỡ, đã theo tăng xin pháp yết ma được chứa gậy và túi bằng dây. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho tỳ kheo Mổ Giáp pháp yết ma được chứa gậy và túi bằng dây. Đây là lời tác bạch. Thấy rồi bạch nhất yết ma cho đến, tăng đã cho tỳ kheo Mổ Giáp pháp yết ma được chứa gậy và túi dây xong. Vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Khi làm yết ma xong, muốn đi đâu thì tay cầm gậy và túi dây, chứ không được đặt trên vai mà vác đi. Nếu cầm gậy thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối, cầm túi dây cũng phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu cầm gậy, túi dây và bát thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đi đường thì được cột đẩy lọc nước vào đầu gậy rồi cầm trên tay mà đi, nhưng không được đặt trên vai. Nếu không làm yết ma mà cầm gậy thì phạm tội việc tỳ ni, và cầm túi dây cũng phạm tội việc tỳ ni. Nếu cầm gậy và túi dây thì phạm hai tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép cầm gậy và túi dây. Kệ tóm tắt: vật nặng y người chết, cuồng si không đồng tình, phá tính thí giày dây, guốc gỗ kỳ cọ thân, mạc hương gậy túi dây. Kết thúc phần thứ 7. Phép dùng tỏi. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy cư sĩ Di Kỳ mời tăng ăn tỏi. Nhóm sáu tỳ kheo liền đi đến vườn, ăn tỏi, rồi bỏ lổn ngổn trên đất, lại còn mang về Tinh Xá. Lúc ấy cư sĩ đi tuần tra vườn tỏi, thấy thế liền hỏi người giữ vườn: vì sao như vậy? Người giữ vườn bèn thuật lại đầy đủ sự việc trên. Cư sĩ nói: tỳ kheo chỉ nên ăn thôi, vì sao lại vứt bỏ đầy đất thế này, lại còn mang đi cho ai vậy? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Đoạn, Phật nói với các tỳ kheo: từ nay trở đi, ta không cho phép ăn tỏi. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng, thì có một tỳ kheo ăn tỏi nên ngồi ở cuối gió, vì sợ mùi hôi tỏa đến các vị phạm hạnh. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: đó là tỳ kheo nào mà ngồi riêng một chỗ như kẻ gây gỗ vậy? Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo này ăn tỏi, sợ mùi hôi xông đến các vị phạm hạnh nên phải ngồi ở chỗ cuối gió. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo này không ăn tỏi thì có bị mất lợi ích của pháp vị cam lộ như vậy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo này vì ăn tỏi mà bị mất pháp vị bất tử như vậy đó. Từ nay về sau, ta không cho phép ăn tỏi. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh Xá Ni Câu Luật của dòng họ Thích, nơi thành Ca Duy La Vệ, cứ năm hôm, Đức Như Lai đi thị sát phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy một tỳ kheo bị bệnh hoàng đản gầy ốm, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: này tỳ kheo, thân thể ông có điều hòa, sống an ổn không? Bạch Thế Tôn, con bị bệnh không được điều hòa. Lúc còn ở đời con ăn tỏi thì khỏi bệnh, nhưng nay Thế Tôn chế định không được ăn tỏi, do đó con không được an lạc. Từ nay ta cho phép tỳ kheo bệnh được ăn tỏi, nên tùy thuận thi hành. Tỏi gồm có loại người ta trồng, có loại mọc trên núi, đại loại các thứ như thế và tất cả những thứ khác, hoặc sống, hoặc chín, hoặc lá, hoặc vỏ đều không được ăn. Nếu bị ung thư hay mục nhọt thì được dùng tỏi để đắp. Khi đắp tỏi thì không được ở giữa chúng mà nên ở chỗ vắng vẻ. Khi đã khỏi bệnh thì phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào trong chúng tăng. Nếu khi có bệnh mà thầy thuốc bảo: thưa trưởng lão, bệnh này phải uống tỏi mới bớt, nếu không uống thì không bớt, mà không còn phương pháp nào khác để chữa trị, thì ta cho phép uống. Khi uống tỏi phải thi hành 7 ngày pháp tùy thuận như sau: ở trong một căn phòng nhỏ, không được nằm trên giường nệm của chúng tăng, không được đi đại tiểu tiện nơi phòng vệ sinh của tăng, không được rửa chân ở chỗ tăng rửa chân, không được vào nhà sưởi, giảng đường và nhà ăn, không được đi dự đại hội theo thứ tự do tăng sai, không được đi vào chỗ tăng đang ăn và phòng thiền, không được vào trong chỗ tăng đang thuyết pháp, bố tát. Chỗ nào tỳ kheo đang hội họp thì nhất thiết không được đến, không nên nhiễu tháp. Nếu tháp ở chỗ trống trải thì được lễ bái từ xa ở dưới gió. Sau 7 ngày hành pháp tùy thuận, đến ngày thứ 8 phải tắm rửa, giặt y phục, xông hương rồi mới được vào trong tăng. Nếu tỳ kheo không bệnh mà ăn tỏi, hay có bệnh mà ăn tỏi, nhưng không hành pháp tùy thuận, thì cả hai đều phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép dùng tỏi. Phép phú bát, tẩy chay. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, Ưu Bà Tắc pháp dự ở trong thành này thường mời tăng theo thứ lớp thọ trai. Khi tỳ kheo tới nhà, ông cật vấn nghĩa lý. Ai giải thích được thì ông rất hoan hỷ, tự tay dọn các thức ăn. Ai không đáp được thì ông hủy nhục, sai nô tỳ dọn thức ăn thô sơ. Vì thế theo thứ lớp, đến phiên thượng tọa đi thì không đi, liền bảo: mời tiếp những người dưới, cho đến những người trẻ tuổi cũng đều không muốn đi. Do vậy mà lời qua tiếng lại ôm sờm. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo, vì sao mà có lời qua tiếng lại ôm sờm như vậy? Bạch Thế Tôn, Ưu Bà Tắc Pháp Dự thường mời chư tăng thọ trai theo thứ lớp. Thế rồi, người phải đi thì không đi, vì vậy mà có lời qua tiếng lại ôm sờm. Này các tỳ kheo, Ưu Bà Tắc Pháp Dự khinh mạng các tỳ kheo, tăng nên làm yết ma phú bát, tẩy chay. Nếu Ưu Bà Tắc có 8 việc sau đây, thì tăng nên làm yết ma phú bát, đó là 1. Phỉ báng tỳ kheo ngay trước mặt. 2. Khiển trách tỳ kheo ngay trước mặt, nói như sau: ông là kẻ ác hạnh. 3. Nổi giận mắng chửi tỳ kheo ngay trước mặt. 4. Cắt đứt lợi dưỡng của tỳ kheo. 5. Không thích làm việc chung với tỳ kheo. 6, 7, 8. Chửi Phật, chửi Pháp và chửi Tăng. Đó gọi là 8 việc tăng nên làm yết ma phú bát. Người làm yết ma phú bát nên nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, Ưu Bà Tắc Pháp Dự này khinh mạng các tỳ kheo. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho Ưu Bà Tắc Pháp Dự khinh mạng các tỳ kheo Pháp yết ma phú bát. Đây là lời tác bạch. Thế rồi bạch Tam Yết Ma cho đến: Tăng đã cho Ưu Bà Tắc Pháp Dự khinh mạng các tỳ kheo Pháp Yết Ma Phú Bát xong, vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Đoạn, nói về Ưu Bà Tắc Pháp Dự, vốn thường cúng dường trai phạn cho chư Tăng rồi mới ăn. Nhưng hôm ấy, đợi tỳ kheo đã quá giờ mà không thấy đến. Ông liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên rồi bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì cớ gì mà các tỳ kheo không đến thọ trai? Vì ông khinh mạng các tỳ kheo, muốn cho ông được lợi ích, Tăng đã làm yết ma phú bát đối với ông. Khi ấy có một vị La Hán đang ở cách Phật không xa, Phật liền bảo Ưu Bà Tắc: ông hãy đến hỏi vị tỳ kheo kia như sau: thế nào là muối? Muối có mấy thứ? Ông liền đi đến, chào: kính chào thầy. Tỳ kheo đáp: lành thay cư sĩ. Thế rồi ông hỏi: thưa tôn giả, thế nào gọi là muối? Muối có mấy loại? Tôi đã biết ông là Ưu Bà Tắc Pháp Dự, vốn khinh mạng các tỳ kheo, nên Tăng đã cho ông Pháp Yết Ma Phú Bát, chưa đủ rồi sao? Tôi đang ở đây an lạc, ông lại đến đây não loạn tôi. Muối chính là muối, còn hỏi gì nữa? Nghe tỳ kheo trả lời như thế, lòng ông cảm thấy chán nản, liền đi đến chỗ Phật. Phật biết mà vẫn hỏi: ông hỏi về nghĩa lý của muối có được toại ý không? Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy ít biết, chưa từng theo thầy để học, con hỏi muối thì đáp là muối. Lúc ấy cách Phật không xa, có một tỳ kheo pháp sư tên Phất Hy Lô. Phật liền bảo Pháp Dự: ông hãy đến hỏi vị tỳ kheo kia về nghĩa của muối xem sao. Thế là ông đến đó, chào: kính chào thầy. Lành thay đàn việc đến đây. Đoạn, thầy mời ông ngồi. Tuy chưa hỏi nghĩa, nhưng nghe thầy mời ngồi, ông đã thấy rất hoan hỷ, liền đến ghế ngồi, rồi hỏi: thưa tôn giả, muối có ý nghĩa gì? Đó là câu hỏi rất hay. Nay tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của muối cho ông rõ. Muối có hai phương diện, vị và tánh. Vị tức là như nước biển cùng một vị mặn. Tánh thì gồm có muối đen, muối đỏ, muối tân đầu, muối vị bạc già, muối tỳ lãm, muối ca già, muối tư đa, muối tỷ ca. Nói tóm lược thì có hai loại, hoặc sống hoặc được nấu chín, đó gọi là muối. Nghe xong, lòng vui mừng khắp khởi, liền đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên, bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy giải thích rất thấu đáo, phân biệt rành mạch, nói nghĩa lý của muối rộng hẹp, ngược xuôi đều thông thạo. Đó là kẻ phàm phu, chưa hưởng được pháp vị trong giáo pháp của ta, còn vị tỳ kheo trước là A-La-Hán, nhưng vị ông kiêu mạn nên không biết được chân ngụy, sẽ mãi mãi làm những việc vô ích. Pháp Dự nghe Phật nói như thế tâm sinh hoảng sợ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con xin sám hối, Kính mong Thế Tôn bảo các tỳ kheo từ nay về sau trở lại nhận sự cúng dường của con như trước. Ông hãy trở về nhà tắm rửa, mặc y phục mới, rồi cùng với quyến thuộc đi đến giữa chúng tăng, xin tăng xả pháp yết ma phú bát, tăng sẽ xả cho ông. Vâng lời Phật dạy, Pháp Dự trở về nhà tắm rửa, mặc y phục mới, rồi đi đến giữa tăng quỳ gối, chắp tay nói như sau. Xin Đại Đức Tăng ghi nhớ cho, con là Ưu Bà Tắc Pháp Dự, khinh mạng tỳ kheo tăng, vì muốn cho con được lợi ích, tăng đã làm yết ma phú bát. Nay con đã thấy lỗi, tùy thuận chấp hành, tâm đã nhu nhuyến, kính mong tăng thương xót xả pháp yết ma phú bát cho con. Xin như vậy ba lần. Thế rồi, tăng nên đem Pháp Dự đến đứng ở chỗ mắt thấy mà tai không nghe, trong phạm vi cương giới, rồi tăng hiện tiền làm pháp yết ma đối với vị độ chúng không hiện tiền. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, Ưu Bà Tắc Pháp Dự này khinh mạng tỳ kheo tăng, vì muốn cho ông ta được lợi ích, trước đây tăng đã làm yết ma phú bát. Ngày nay ông đã thấy lỗi, tùy thuận chấp hành, tâm đã nhu nhuyến, theo tăng xin xả pháp yết ma phú bát. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng xả pháp yết ma phú bát cho Ưu Bà Tắc Pháp Dự. Đây là lời tác bạch. Thế rồi bạch tam yết ma cho đến, tăng đã xả pháp yết ma phú bát cho Ưu Bà Tắc Pháp Dự xong. Vì tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Nếu tăng đã làm yết ma phú bát rồi, thì tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma ni, sa di, sa di ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều không được phép đến đó, đồng thời phải đem áo ca sa máng trên cửa họ, rồi tuyên bố trong xóm rằng nhà mổ giáp này đã làm yết ma phú bát. Nếu có tỳ kheo khách đến thì nên nói gia đình mổ kia đã được làm yết ma phú bát, không nên đến đó. Khi làm yết ma phú bát không nên làm hấp tấp. Nếu họ nói sa môn không đến nhà ta thì càng tốt, thì đối với hạng người ấy không nên làm. Nếu họ biết hổ thẹn thì nên làm. Sau đó nếu họ tự thấy lỗi, tỏ ra tùy thuận, tâm nhu nhuyến thì nên xả pháp yết ma. Đó gọi là cách thức phú bát. Phép kết khuy vào y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo khất thực, một tay cầm bát, một tay cầm túi đựng bát. Bỗng có cơn gió lốc thổi đến khiến y thầy bị bay đi, rồi thầy mặc nội y vào tinh xá kỳ hoàng. Phật biết mà vẫn hỏi, này tỳ kheo, y ông đâu rồi? Bạch Thế Tôn, bị gió lốc thổi bay mất rồi. Từ nay về sau phải kết khuy để buộc. Thế rồi các tỳ kheo dùng vàng bạc làm khuy. Phật dạy, tất cả vàng bạc châu báu đều không được dùng làm khuy, mà nên dùng đồng, sắt, thiết hoặc gỗ, tre, rồi dùng chỉ kết khuy vào để buộc. Ta không cho phép tỳ kheo không mặc y có khuy mà vào thôn xóm. Nếu không có vật gì để làm, thì nên dùng kim khâu lại. Nếu cũng không có kim, thì ít nhất dùng tay để nắm. Nếu y không có khuy mà mặc vào thôn xóm, thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Cũng vậy, nếu mặc đi vào các nhà, thì vào mỗi nhà phạm mỗi tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu có mà không buộc thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Trường hợp không phạm, nếu đi vào tinh xá của tỳ kheo ni, tinh xá của ngoại đạo mà đàn việc tuyên bố, tùy nghi sao cho tốt thì thôi, thì không có tội. Đó gọi là phép kết khuy vào y. Phép dùng đai lưng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy có một tỳ kheo khất thực, một tay cầm bát, một tay cầm túi đựng bát, bỗng một cơn gió thổi làm rơi y nội. Thế là thầy mặc thượng y đi vào tinh xá kỳ hoàng. Phật biết mà vẫn hỏi, này tỳ kheo, y An Đà hội của ông đâu rồi? Bạch Thế Tôn, bị gió lốc thổi bay mất rồi. Từ nay về sau nên buộc đai lưng. Thế rồi các tỳ kheo làm đai lưng bằng những sợi vải trời, hoặc kết khuy, hoặc làm đai rỗng bên trong. Phật dạy, làm đai bằng những sợi vải trời hoặc kết khuy đều không được phép dùng. Còn đai lưng rỗng bên trong thì nên khâu ở giữa, hoặc ken chặt, hoặc làm tròn đều được buộc. Khi buộc, không được buộc bốn vòng hay một vòng, mà nên buộc 2 vòng cho đến 3 vòng. Nếu thân thể tỳ kheo mảnh mai, buộc không chịu nổi thì nên cầm đi. Khi đến đầu thôn nên lấy ra buộc để đi vào thôn, và lúc trở ra thì lại tháo ra. Nếu không buộc đai lưng mà đi vào thôn sớm thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có mà không buộc thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Nếu buộc 1 vòng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu buộc 2 vòng, 3 vòng thì không có tội. Đó gọi là phép dùng đai lưng. Phép dùng đai có dây cột. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có tỳ kheo cầm cái đai không buộc chặt ở đầu, đi vào giữa phố thị. Cái đai sổ ra, thì bèn kéo lê trên đất mà đi, bị người đời mỉa mai rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử lại kéo lê khúc ruột mà đi? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau, ở đầu cái đai nên làm dây cột. Thế rồi có tỳ kheo dùng vàng bạc làm dây buộc đai. Phật dạy: tất cả bảo vật không nên dùng làm dây buộc đai. Ở đầu đai nên cột 2 hay 3 lần, không được cột 1 hay 4 lần. Nếu tất cả đai không làm dây cột thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép dùng đai có dây cột. Phép cưỡi ngựa đi xe. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhằm dịp lễ hội, nhân dân đổ ra đi xem. Nhóm 6 tỳ kheo hoặc cưỡi voi, cưỡi ngựa, có người cưỡi lừa đi xem, bị người đời chê rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như vương gia đại thần, cưỡi voi, cưỡi ngựa mà đi? Có người thấy họ cưỡi lừa, bèn móc méo: Sa Môn Thích Tử này giống như sứ giả của kẻ hạ tiện, cưỡi lừa mà đi. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: từ nay về sau ta không cho phép cưỡi lừa, cưỡi ngựa. Lại nữa, khi Phật an trú tại tinh xá trong vườn Am Bà La của đồng tử Kỳ Cựu nơi thành Vương Xá, vì 5 việc lợi ích nên Đức Như Lai cứ 5 hôm đi thị sát phòng các tỳ kheo 1 lần. Phật thấy một tỳ kheo bị bệnh hoạn đản, gầy ốm. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: này tỳ kheo, bệnh ông tăng hay giảm, hơi thở có điều hòa không? Bạch Thế Tôn, con bị bệnh khổ sở, hơi thở không điều hòa. Ông không thể đi đến nhà y sĩ Kỳ Cựu để khám bệnh sao? Vì Thế Tôn chế giới không cho phép ngồi xe, ngựa, mà bệnh của con đau đớn nên không thể đi bộ. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo bệnh được ngồi xe, ngựa, được cưỡi các loại như cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi lừa, cưỡi lạc đà, cưỡi trâu, ngồi thuyền, ngồi xe, ngồi kiệu. Tất cả các loại như thế nếu không có bệnh thì không được ngồi, còn có bệnh thì được ngồi. Nhưng không cho phép cưỡi súc vật cái, mà nên cưỡi súc vật đực. Nếu bệnh nặng, không phân biệt được, thì cưỡi không có tội. Nếu có nhân duyên đi xuôi ngược dòng nước hay đi ngang qua sông, nên suy nghĩ: ta có duyên sự cần thiết, thì lúc ấy được cưỡi đi qua sông. Nếu tỳ kheo không có bệnh mà ngồi xe, cưỡi ngựa, thì phạm tội việc tỳ ni. Phép nằm chung giường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo cứ 2 người, 3 người nằm chung một giường, khiến giường nệm bị hư hỏng, bỏ lăn lóc dưới đất. Vì 5 việc lợi ích nên Đức Như Lai cứ 5 hôm đi thị sát phòng của các tỳ kheo 1 lần, thấy giường bị hư bỏ trên đất. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: này tỳ kheo, giường hư này của ai mà bỏ ngổn ngang trên đất vậy? Các tỳ kheo bèn trình bày đầy đủ lại sự việc kể trên. Phật dạy: từ nay về sau, ta không cho phép cùng ngủ chung giường. Vấn đề giường nệm như trên đã nói, một người nên nằm ngủ 1 giường. Nếu giường ngồi thì 2 người được kê 3 giường sát nhau mà ngủ. Nhưng khi ngay chân ra, không được để đầu gối lòi ra ngoài. Nếu nệm ngang thì cho phép 3 người cùng nằm ngang mà ngủ. Nếu nệm vuông thì 2 người được lót 3 nệm nằm chung mà ngủ, nhưng khi duỗi chân ra, đầu gối không lọt ra ngoài. Nếu lót cỏ ở dưới thì mỗi người được trải ngọa cũ ra để ngồi, nằm, không phạm. Nếu trời lạnh thì được trùm kín ở trên, ở dưới, nhưng không được nằm quá gần nhau mà phải để cách ở giữa chừng 1 khuỷu tay, cũng không được nằm duỗi tay ra. Người lớn nhỏ cách nhau 3 tuổi hạ được ngồi cùng giường mà không được nằm ngủ cùng giường. Nếu nằm ngủ cùng giường thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép nằm ngồi cùng giường. Phép cùng ngồi chung. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy nhóm 6 tỳ kheo cứ 3 người, 4 người cùng ngồi chung một giường, khiến giường ghế bị gãy nát. Đức Như Lai vì năm sự lợi ích nên cứ 5 hôm đi thị sát phòng các tỳ kheo một lần. Thấy giường bị hư hỏng nằm ngổn ngang trên đất, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi: "Này tỳ kheo, giường bị gãy này của ai mà bỏ ngổn ngang trên đất như vậy?" Các tỳ kheo bèn thuật lại đầy đủ sự việc trên cho Thế Tôn. Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép cùng ngồi chung một giường." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Thế Tôn hỏi Ưu Ba Ly: "Các tỳ kheo có tụng luật hay không?" "Có, nhưng ít người tụng, bạch Thế Tôn." "Vì sao ít người tụng?" "Vì Thế Tôn chế giới không cho phép cùng ngồi chung giường, các tỳ kheo mỗi người một giường, vì thế nên ít người tham dự tụng luật." "Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo cách nhau 3 tuổi hạ được ngồi chung một giường. Tỳ kheo không có tuổi hạ được ngồi chung với tỳ kheo 3 tuổi hạ. Cũng vậy, cho đến tỳ kheo 7 tuổi hạ được ngồi với tỳ kheo 10 tuổi hạ. Nếu giường nằm thì được phép ngồi 3 người. Nếu giường ngồi thì được phép ngồi 2 người. Nếu giường dài 1.5 tay thì 2 người cách nhau 3 tuổi hạ được phép ngồi chung. Nếu cách nhau nhiều hơn thì nên nhường cho thượng tọa. Nếu giường nằm dài hơn 3.5 tay thì tỳ kheo cách nhau 4 tuổi hạ được phép ngồi chung. Nếu cách nhau nhiều hơn thì không được ngồi chung. Nếu ngày đại hội nhiều người tụ hợp mà giường ghế ít thì được kê sát các giường vào nhau rồi buộc lại. Khi buộc phải buộc cho chắc, đừng để giường nệm lung lay thì được ngồi chung. Nếu tấm nệm dài 3.5 tay thì tỳ kheo cách nhau 4 tuổi hạ được ngồi chung. Nếu cách xa hơn thì không được ngồi chung. Nếu trải cỏ trên đất rồi cùng ngồi thì không cần phân biệt tuổi tác, không có tội. Đó gọi là phép cùng ngồi chung. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 31.